Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 2 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối bài giảng của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, trong thánh lễ hành hương các thánh tử đạo Việt Nam tại Trung tâm Hành hương Ba Rồng, Giáo phận Mỹ Tho, hôm 27 tháng 9 vừa qua, nhân hội nghị thường niên kỳ thứ hai năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ ba trong tuần 26 thường niên, lễ các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy, đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, lòng sùng mộ các thiên thần hộ thủ đã được phổ biến trong giáo hội sơ khai và trong cả Do Thái giáo trước thời Chúa Giêsu. Thánh Basilio kể, một trong những nhà thần học vĩ đại thế kỷ thứ tư dạy rằng, từ lúc khởi đầu hiện hữu cho đến lúc chết, người tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ để bảo vệ và hướng dẫn họ trong cuộc sống, cũng như cầu bầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Trong thế kỷ gần đây, đã có một mối quan tâm nhiều hơn về các thiên thần, nhưng cũng có mối nguy cơ là người ta chỉ xem các thiên thần như một thụ tạo riêng của Thiên Chúa, chứ không ăn nhập gì đến con người nói chung hay dân Thiên Chúa nói riêng. Cả hai bài đọc hôm nay đều nhắc đến các thiên thần. Bài đọc 1 nói về vai trò chăm sóc và bảo vệ của các thiên thần. Thiên Chúa hứa với dân của người là sẽ sai thiên thần đi trước mặt họ để bảo vệ họ trên hành trình tiến về đất hứa và đưa họ đến nơi mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ. Các thiên thần cũng mặc khải sự hiện diện của Thiên Chúa trong việc bảo vệ và hướng dẫn đời sống dân Chúa. Vai trò bảo vệ và hướng dẫn này là rất xứng hợp với các thiên thần hộ thủ hôm nay. Đó là vai trò kép của các thiên thần hộ thủ. Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói rằng, tất cả đời sống của Hội Thánh hưởng nhờ sự trợ giúp âm thầm và hữu hiệu của các thiên thần. ngày lễ các thiên thần hộ thủ nhắc chúng ta rằng, sự chăm sóc và cầu bầu của các thiên thần phản ánh sự chăm sóc và cầu bầu còn lớn hơn của Chúa Giêsu. Ngài là vị mục tử tốt lành, dẫn đưa chúng ta đến suối nguồn nước hằng sống. Ngài ở lại với chúng ta, bảo vệ và hướng dẫn chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Hình ảnh của các thiên thần hộ thủ nói lên Thiên Chúa là đấng bảo vệ, người bảo vệ chúng ta khỏi những tổn hại thể xác cũng như tinh thần. Đó là chiều kích tương quan với Thiên Chúa mà chúng ta kêu cầu khi cầu nguyện: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta được đảm bảo rằng, mặc dù tà ác có thể chạm vào cuộc sống của chúng ta dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng cuối cùng Thiên Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi mọi điều gian ác nếu chúng ta biết mở lòng với Người. Một tấm lòng cởi mở của một trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay. Tin Mừng hôm nay cũng nói đến thiên thần của những người bé mọn. Những người bé mọn không chỉ là các em nhỏ, mà còn là các môn đệ của Chúa Giêsu mà thế gian coi thường, ghét bỏ và bắt hại. Thiên thần của họ trước nhan Thiên Chúa cầu bầu thay cho họ. Các thiên thần cũng là hiện thân về vai trò của Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng ta. Thánh Phaolô nói trong thư Roma rằng, Chúa Kitô phục sinh ngự bên hữu Thiên Chúa, đang chuyển cầu cho chúng ta. Nghĩa là, một mặt Chúa Giêsu ở cùng chúng ta trong cuộc đời này, để bảo vệ và hướng dẫn chúng ta. Mặt khác, Ngài ở cùng Thiên Chúa trên trời, để chuyển cầu cho chúng ta, thay mặt chúng ta chúc tụng Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có thể xác tín như Thánh Phaolô: nếu Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Lạy Chúa Giêsu, các thiên thần là những thụ tạo trên trời, hoạt động trong vai trò là sứ giả của Thiên Chúa, nhằm bảo vệ và hướng dẫn con người. Theo một nghĩa nào đó, các thiên thần của chúng con có thể xuất hiện dưới vỏ bọc là những thành viên trong gia đình, một người bạn, một vị linh hướng tinh thần, hoặc thậm chí một người xa lạ. Xin cho chúng con biết yêu mến và quý trọng họ. Đồng thời, xin cho chúng con cũng trở thành những thiên thần của nhau, hầu có thể trợ giúp và bảo vệ nhau trên hành trình đức tin. Amen.
Lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với hiền thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà đánh đua tranh chấp hơn thua, làm sao sống trong tình thứ tha, làm sao con chiều ôn hòa. Giúp con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà bao phen vô công tha nhân, làm sao sống trong tình thương thân, làm sao con gặp an bình. còn với Chúa thân lời Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm như hiền đức, yêu đuôi ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuôi phó dần luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu công giáo toàn thế giới đọc kinh Mân Côi hàng ngày trong tháng 10 này, để cầu xin Đức Mẹ và Tổng lãnh Thiên Thần Michael bảo vệ giáo hội, chống lại ma quỷ đang tấn công giáo hội. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu vào quấy kinh Mân Côi, đọc thêm kinh Subtuum Presidium, tiếng Việt gọi là kinh trông cậy. Thông cáo của Tòa Thánh nhắc nhớ rằng, các nhà thần bí người Nga và các đại thánh thuộc mọi truyền thống vẫn khuyên nhủ trong những lúc sóng gió tinh thần, chúng ta hãy ẩn náu nơi áo choàng của Đức Mẹ và đọc kinh Subtuum Presidium. Các tín hữu cầu xin Mẹ Thiên Chúa bảo vệ giáo hội đang chịu các cuộc tấn công của ma quỷ, giúp giáo hội ý thức về những tội lỗi, sai lầm, những lạm dụng đã phạm trong quá khứ và hiện nay, đồng thời quyết tâm chiến đấu không chút do dự để sự ác không lướt thắng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đọc kinh do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 soạn ra, cầu xin Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên Thần bảo vệ các tín hữu trong trận chiến chống lại sự ác và những mưu trước của ma quỷ. Xin Thánh Mikae Tổng lãnh các Thiên Thần với quyền năng do Chúa ban đập tan xiềng xích Satan trong hỏa ngục và những ác thần đang rong ruổi trên thế giới để làm cho các linh hồn sa ngã. Tin Sài Gòn. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 28 tháng 9 vừa qua. Cùng đi với Đức Tổng Zalewski có Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện, và Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại Ủy ban Nhân dân thành phố, Đức Tổng Zalewski và Phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã nhận được sự tiếp đón ân cần của ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên của chính quyền thành phố. Ông Huỳnh Cách Mạng giới thiệu như sau: thành phố Hồ Chí Minh là nơi có đông đồng bào theo các tôn giáo sinh sống, có nhiều cơ sở thờ tự của các tôn giáo, trong đó có Công giáo. Chính quyền thành phố luôn thực hiện tốt chính sách của nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo. Đức Tổng Marek Zalewski bày tỏ niềm vui và cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc viếng thăm. Cuộc thăm hỏi kết thúc vào lúc 16 giờ 30 với tấm hình kỷ niệm chụp chung sau khi ông Huỳnh Cách Mạng trao quà lưu niệm cho Đức Tổng Zalewski. Tin Hoa Kỳ. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề ra biện pháp chống giám mục lạm dụng. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đề ra các biện pháp xử lý những vụ giám mục bị cáo lạm dụng tính dục, sau những vụ xì căn đan gần đây. Ban chấp hành này là cơ quan gồm khoảng 50 giám mục, có nhiệm vụ hành động thay hội đồng giám mục trong khoảng thời gian giữa hai đại hội. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 9 vừa qua, ban chấp hành nhìn nhận rằng một vài giám mục do hành động hoặc do những sai lầm thiếu sót khi hành động đã gây thiệt hại rất lớn cho các cá nhân và cho tập thể giáo hội. Họ lạm dụng uy quyền để lèo lái và lạm dụng tính dục người khác. Họ đã để cho sự sợ hãi, gương xấu thay thế mối quan tâm chân thành và săn sóc những người bị lạm dụng. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ xin lỗi Chúa và những người đã bị thiệt hại, đồng thời hứa sẽ làm hết sức để sửa chữa tình trạng này. Trong số các biện pháp do ban chấp hành đề ra, trước tiên là thiết lập một hệ thống trình báo phía thứ ba, với nhiệm vụ đón nhận một cách kín đáo, bằng điện thoại hoặc trực tuyến, những lời than phiền, khiếu nại về sự lạm dụng tính dục trẻ em do một giám mục, hoặc sự sách nhiễu tình dục hay cư xử sai trái của một giám mục đối với người lớn trong lĩnh vực này. Hệ thống trình báo này sẽ chuyển những lời than phiền ấy tới nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội và chính quyền dân sự. Ban chấp hành cũng chỉ thị cho Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về giáo luật và về việc cai quản giáo hội soạn ra những đề nghị cho các chính sách hạn chế các giám mục đã bị cách chức hoặc thuyên chuyển vì bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ em hoặc sách nhiễu tình dục, cư xử sai trái với người lớn, kể cả với các chủng sinh và linh mục. Ngoài ra, ban chấp hành khởi sự tiến trình đề ra một bộ quy luật hành xử đối với giám mục liên quan đến sự lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, sách nhiễu tình dục hoặc cư xử sai trái về tình dục đối với người lớn hay cẩu thả trong việc thi hành nghĩa vụ của mình đối với những trường hợp như thế. Ban chấp hành ủng hộ việc điều tra trọn vẹn về tình trạng liên quan đến Tổng giám mục Mark Carrick, kể cả những vụ vị này bị tố cáo lạm dụng tính dục đối với trẻ vị thành niên, linh mục và chủng sinh, cũng như các câu trả lời đã được đưa ra về những lời tố cáo ấy. Cuộc điều tra này phải dựa vào các giáo dân chuyên gia trong các lĩnh vực liên hệ như thi hành luật pháp và các dịch vụ xã hội. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết các biện pháp trên đây chỉ là giai đoạn khởi đầu. Việc tham khảo sâu rộng với các phụ huynh, chuyên gia, các giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ sẽ giúp đề ra các biện pháp bổ túc để sửa chữa các gương xấu và tái lập công lý. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Giáo xứ Chợ Đuối khánh thành nhà sinh hoạt và thánh hóa năm học chủng sinh dự bị khóa 14. Đây là một biến cố lịch sử của Tổng giáo phận Sài Gòn, một cơ sở của giáo xứ được chọn để chính thức đưa vào làm cơ sở đào tạo linh mục cho Tổng giáo phận. Đức Giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, đã phát biểu như thế khi chủ sự lễ khánh thành nhà mục vụ giáo xứ Chợ Đuối và thánh hóa năm học của chủng sinh dự bị khóa 14, được cử hành lúc 9:30 sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 vừa qua tại họ đạo Chợ Đuối. Hiện diện trong buổi lễ có cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, cha giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Giuse Bùi Công Trác, quý cha đại diện giám mục, quý cha trong ban tư vấn, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý cha nghĩa phụ của anh em chủng sinh dự bị và đông đảo nam nữ tu sĩ cùng các thành phần dân Chúa. Đầu tiên, đức cha giám quản Giuse và cha sở Ernest đã cùng cắt băng khánh thành. Liền đó, cha sở Ernest Nguyễn Văn Hưởng ngỏ lời chào mừng và cảm ơn cộng đoàn phụng vụ. Tiếp đến là nghi thức khánh thành, làm phép thánh hóa nhà mục vụ và nhà nguyện. Trước thánh lễ, cha tổng đại diện Ignacio công bố quyết định thành lập nhà chủng sinh dự bị tại họ đạo Chợ Đuối của đức cha giám quản Giuse với hai nội dung chính sau đây. 1. Cơ sở đào tạo chủng sinh dự bị của Tổng giáo phận Sài Gòn được đặt tại nhà mục vụ của giáo xứ Chợ Đuối. 2. cha sở và cộng đoàn họ đạo trợ đũi, đảm nhận việc cung cấp cơ sở vật chất và các chi phí cần thiết cho nhu cầu học tập, sinh hoạt, ăn uống của quý chủng sinh dự bị và quý cha đồng hành trong thời gian đào tạo. Ngỏ lời trước thánh lễ, Đức cha giám quản Giuse đã bày tỏ niềm vui về sự kiện quan trọng này. Đức cha nói, ngôi nhà mục vụ này đã được Đức cố tổng giám mục Phaolô chọn và được cha sở cùng hội đồng mục vụ giáo xứ trợ đũi đón nhận để làm nơi đào tạo cho các chủng sinh dự bị. Đây là một biến cố lịch sử của tổng giáo phận, một cơ sở của giáo xứ được chọn để chính thức đưa vào làm cơ sở đào tạo linh mục cho tổng giáo phận. Việc đào tạo linh mục là trách nhiệm của toàn thể dân Chúa, của toàn giáo phận. Giáo xứ trợ đũi đã được chọn tham gia trực tiếp vào công việc quan trọng này. Liền đó, Đức cha giám quản đã chủ sự nghi thức làm phép và trao áo dòng cho 20 chủng sinh dự bị khóa 14. Rồi Ngài diễn giải thêm ý nghĩa của tiến trình đào tạo linh mục theo tinh thần chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam và cách thức áp dụng tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ câu chuyện chiếc áo dòng đen ở vùng truyền giáo Năm Căn của cha Pio Ngô Phúc Hậu, Đức cha giám quản đã dẫn dắt cộng đoàn phụng vụ đến với ý nghĩa đích thực của chiếc áo mà quý chủng sinh dự bị vừa được mặc trên người. Dưới ánh sáng lời Chúa từ hai bài đọc, Đức cha giám quản mời gọi mọi người, cách riêng là quý chủng sinh dự bị, hãy đi trên con đường thập giá mà chính Đức Giê-xu đã đi trong tinh thần hy sinh phục vụ, để đem lại sự sống đời đời cho con người. Đồng thời, quý chủng sinh dự bị cũng hãy để đời mình trở nên mảnh đất tốt lành, để hạt giống ơn gọi linh mục được lớn lên và sinh hoa kết quả. Kết thúc bài giảng, Đức cha giám quản cầu chúc cho các thầy, từ nay với chiếc áo dòng đen mặc trên người cùng với cổ côn màu trắng, luôn cố gắng với sự kiên nhẫn và khiêm tốn, để đón nhận được những hạt giống tốt lành mà Chúa gửi tới qua các cha giáo. Ngài cũng cầu mong cho chương trình đào tạo tại giáo xứ trợ đũi trong năm dự bị này được trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Quấy thánh lễ, thay mặt cộng đoàn họ đạo trợ đũi, cha sở NS Nguyễn Văn Hưởng cảm ơn Đức cha giám quản, cha tổng đại diện Ignacio, quý cha và cộng đoàn phụng vụ. Được biết, trước đó ngày 1 tháng 9 vừa qua, giáo xứ Tân Định đã khánh thành nhà mục vụ và nhà nguyện, đó cũng là cơ sở để đào tạo quý thầy phó tế cho Tổng giáo phận Sài Gòn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 7.000 cảnh sát viên Italia. Sáng 29 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 7.000 cảnh sát viên Italia. Ngài cảm ơn và ca ngợi các hoạt động bảo vệ và liên đới của các nhân viên cảnh sát tại nước này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, ngoài các nhân viên cảnh sát, còn có nhiều thân nhân của họ ngồi chật đại thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Họ thuộc Hiệp hội Toàn quốc Cảnh sát Quốc gia Italia. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi thiếu sự tôn trọng luật pháp và an ninh, thì chính những người yếu thế là những người đầu tiên bị thiệt hại, vì họ có ít phương thế để tự vệ. Ngày nay, bất công đè nặng trước tiên trên những người nghèo và những người bị coi là rốt cùng một cách nào đó. Họ là những người di dân, tị nạn, những người sống ngoài lề và nghèo khổ, nạn nhân của bất công và cường quyền. Đối với tất cả những người ấy, anh chị em trở nên người thân cận của họ, tìm cách phòng ngừa và hoạt động chống lại các bất công, tội ác, nạn hà hiếp và lường gạt. Đức Thánh Cha nói tiếp trong buổi gặp gỡ, tôi cảm ơn anh chị em vì sứ điệp chia sẻ và liên đới mà anh chị em thông truyền trong sự dấn thân nhiều khi kín đáo và âm thầm. Anh chị em hãy luôn trở thành những người cổ võ sự chăm sóc yêu thương đối với con người, một sự chăm sóc tổng hợp tất cả những lý tưởng mà anh chị em theo đuổi, với ý thức rằng, việc làm này có thể sinh ra những mối tương quan mới và tạo nên một trật tự công bằng hơn. Thực sự, với sự dấn thân của mình, anh chị em góp phần đưa men bình đẳng, tình huynh đệ vào trong xã hội, chắc chắn nó sẽ mang lại thành quả.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, trong thánh lễ hành hương các thánh tử đạo Việt Nam tại trung tâm hành hương Ba Dòng, giáo phận Mỹ Tho, hôm 27 tháng 9 vừa qua, nhân hội nghị thường niên kỳ thứ 2 năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. Đức cha Giuse tiếp tục bài giảng như sau.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tình thương, thánh giá của Chúa là sự khôn ngoan, là sức mạnh, bởi vì đó là sáng kiến của Thiên Chúa. Vì thế, tình thương mạnh hơn sự chết, tình thương chiến thắng hận thù. Như năm xưa trên đường thánh giá, mẹ Maria đã đồng hành với Chúa và đứng vững bên thánh giá của Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng luôn có mẹ Maria trong trái tim và ngay trong hơi thở của mình. Thánh linh mục Phêrô Võ Đăng Khoa đã tha thiết nói lời sau cùng như sau: như xưa mẹ đã dâng con yêu quý trong đền thờ, nay cũng xin hiến dâng chúng con trong cuộc tử đạo hồng phúc này. Hai thánh linh mục Gia và Liêm từ trại tù ra pháp trường đã hát vang lời kinh Salve Regina, lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Xin cho chúng con được thấy Đức Giêsu con lòng mẹ gồm phước lạ. Quả đúng như lời thánh Phaolô tông đồ đã viết, các ngài mang trong thân xác của mình cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Thánh nữ Y-nê Lê Thị Thành khi bị đòn gọt, tra tấn, máu đào thấm cả tà áo, đã tâm sự với những người con đến thăm: con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đây. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc? Con hãy về, chuyển lời mẹ đến với các anh chị em của con, nhớ coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối nguyện kinh dâng lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá đến cùng. Không bao lâu nữa, mẹ con chúng ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng. Thánh linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu, cha sở Ba Dòng, năm xưa có câu nói tuyệt vời: đạo thánh đã thấm nhập vào xương tủy tôi rồi, tôi làm sao bỏ được? Vả lại, một người giáo hữu bình thường, một thầy giảng, còn không có quyền bỏ đạo, huống chi tôi đây là đạo trưởng. Thật vậy, theo gương Chúa Giêsu, các ngài chấp nhận trở nên của lễ toàn thiêu như mầu nhiệm hạt lúa mì mục nát đi trong lòng đất. Hạt lúa mì được hiểu là biểu tượng của chính Chúa Giêsu Kitô. Từ đó ý nghĩa tỏa lan sang các Kitô hữu, đặc biệt các Kitô hữu chết vì đạo đã được giáo hội tôn phong là hiển thánh hoặc á thánh, để nêu gương cho tất cả mọi thành phần dân Chúa đang tiếp tục cuộc hành trình đức tin trên con đường thánh giá ở giữa trần gian. Nếu hạt lúa mì không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Câu này chứa đựng một chân lý thật là sâu sắc. Đó là ý nghĩa và giá trị của hạt lúa mì. Tại cuộc sống hiện hữu của nó hoàn toàn sống cho người khác, để phục vụ người khác. Và từ đó chúng ta hiểu tại sao Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong lần gặp gỡ các giáo mục Việt Nam năm 2009 đã có một câu nói hết sức là ý nghĩa. Ngài nói rằng đạo Thánh Chúa, đạo Công giáo có mặt tại Việt Nam để làm cái gì? Chỉ có để yêu thương và phục vụ mà thôi. Nếu không như thế thì hạt lúa mì sẽ trơ trọi một mình. Trơ trọi một mình là đặc điểm của cuộc hiện hữu vị kỷ, ích kỷ, và vì thế không có đem lại lợi ích cho kẻ khác. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng hạt lúa mì chỉ đạt được phẩm giá cao quý của nó khi chấp nhận từ bỏ chính mình để phục vụ sự sống và sự tăng trưởng của mọi người. Nếu hạt lúa mì chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Chắc chắn trong đoạn phúc âm này, Chúa Giêsu nghĩ đến kinh nghiệm trồng trọt của nhà nông. Hạt lúa giống gieo vào lòng đất phải mục nát, phải thối rữa, phải chết đi để nảy thành cây mầm rồi lớn lên thành cây lúa chín. Từ đó nảy thêm những nhiều cây lúa phụ, tất cả cùng mang nhiều bông hạt. Chỉ một hạt lúa chết đi mà sinh ra hàng trăm hạt lúa mới. Đó là sự gia tăng về số lượng. Đến lượt những hạt lúa mới phát sinh từ cái chết của hạt lúa giống cũng phải chấp nhận bị nghiền nát để trở thành tinh bột, hòa mình với nước, với men, nhờ đó dậy men lên rồi trải qua thử thách của lửa để trở thành tấm bánh thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng cho con người. Đó là sự gia tăng về chất lượng. Đối với hạt lúa mì, một cách nào đó chết đi là tự hạ, tự hủy ra không, còn gia tăng số lượng và chất lượng là siêu thăng bản chất của hiện hữu. Vì thế, cái chết của hạt lúa mì được chính Chúa Giêsu chọn làm biểu tượng cho sự tự hạ, tự hủy của bản thân người như bước chuẩn bị cần thiết cho việc Thiên Chúa siêu thăng và tôn vinh người qua mầu nhiệm phục sinh. Như vậy, tự hạ và siêu thăng qua cái chết và sự phục sinh, đó chính là quy luật định mệnh của hạt lúa mì. Kính thưa tất cả anh chị em, đường thánh giá sẽ mở ra đường hy vọng. Máu các vị thánh tử đạo là hạt giống, từ đó nảy sinh nhiều Kitô hữu. Câu nói lừng danh này của Tertulliano có giá trị trước tiên đối với dòng máu của Chúa Giêsu, đứng vì yêu thương đã đổ ra trên thánh giá để khơi nguồn ân sủng của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Máu của các Kitô hữu tử đạo cũng có khả năng sinh sản thiêng liêng, là vì các ngài đã được nuôi dưỡng bằng máu thánh thể của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Lời kinh mà cả giáo hội chúng ta đọc mỗi ngày để tưởng niệm, tôn kính và tri ân các vị tổ tiên tử đạo Việt Nam phải trở nên ánh sáng soi dẫn cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta, là hầu duệ, là con cháu của các ngài, để không những chúng ta trung thành với con đường thánh giá mà còn thêm xác tín đường thánh giá mở ra đường hy vọng cho giáo hội Việt Nam, cho tổ quốc đồng bào Việt Nam yêu quý của chúng ta. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, Cho nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận trở nên như hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu được một mùa lúa dồi dào. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui, hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận. Xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái, dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Chúa, muôn đời vinh hiển. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, bài giảng của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, trong thánh lễ hành hương các thánh tử đạo Việt Nam hôm 27 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Hành hương Ba Dòng, Giáo phận Mỹ Tho, nhân hội nghị thường niên kỳ thứ 2 năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại Giáo phận Mỹ Tho. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ." Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận." Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam." Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được." Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền." Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay khởi đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian, tháng thứ 6. Đây là thời gian tính từ khi ông Zakaria nhận được thị kiến trong đền thờ về việc bà Elizabeth thụ thai Gioan Tẩy Giả. Đó cũng là lý do tại sao ngày nay giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6, tức là 6 tháng trước ngày Giáng sinh của Đức Giêsu. Lời sứ thần chào Đức Maria, kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà, gợi cho chúng ta nhớ đến lời của sứ thần đã nói với ông Gideon trong sách Thẩm Phán hay sách Thủ Lãnh chương 6, ám chỉ một người được Thiên Chúa phù hộ độ trì để thi hành một nhiệm vụ đặc biệt. Cũng vậy, danh từ Ngai Vàng Vua David gợi cho chúng ta nhớ đến lời hứa của ngôn sứ Nathan với vua David trong chương 7 sách Samuel quyển thứ 2, rằng một người con sẽ được sinh ra và người con đó sẽ trị vì trên ngai vàng David đến muôn đời. Bài tin mừng hôm nay thuật lại hai cuộc truyền tin và hai sứ mạng. Trong biến cố truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria về cuộc nhập thể của Đức Giêsu, cũng nhắc tới cuộc truyền tin cho ông Zakaria về cuộc hạ sinh của Gioan Tẩy Giả. Trong cả hai sự kiện, sứ thần Gabriel đều hiện ra với người nhận lãnh sứ mệnh qua một thị kiến. Cả hai lần sứ thần đều trấn an, đừng sợ. Sau khi loan báo sứ điệp của Thiên Chúa, cả ông Zakaria và Đức Maria đều từ chối, và cũng cả hai lần sứ thần đều dùng các dấu chỉ để xác nhận sứ điệp mà mình đang công bố. Trong biến cố truyền tin cho Đức Maria, lời công bố lại bày tỏ Đức Giêsu là con vua David, là con đấng tối cao. Đấng tối cao cũng chính là tước hiệu được sách tin mừng theo Thánh Luca thường dùng để nói về Thiên Chúa, đấng toàn năng vô biên. Lời Đức Maria đáp lại lời công bố của sứ thần Gabriel không đơn thuần là sự phản đối mệnh lệnh của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn là để phản đối việc mà theo quan niệm tự nhiên là việc liên hệ giới tính với người đàn ông. Đó cũng là lý do khiến sứ thần phải giải thích rõ ràng hơn cho Đức Maria về vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc thụ thai hài nhi Giêsu. Theo tin mừng của Thánh Luca, việc thụ thai mà vẫn còn đồng trinh của Đức Maria hoàn toàn do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là điều giúp chúng ta hiểu hơn tương quan của hài nhi Giêsu với Gia-vê Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa. Hơn nữa, sứ thần Gabriel đã dùng chính sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già làm dấu hiệu cho thấy quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Vì nếu một phụ nữ đã cao niên mà còn thụ thai, thì chẳng có gì phải nghi ngờ việc Đức Maria thụ thai mà không cần phải liên hệ với người đàn ông. Vì sứ thần khẳng định, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể xảy ra. Chính Thiên Chúa đã làm nhiều điều kỳ diệu lạ lùng nơi cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội, sau đó cho mẹ cưu mang ngôi lời nhập thể, làm mẹ đấng cứu thế, và nhiều ân huệ đặc biệt khác nữa. Đức Maria nhờ đó đã trở thành người cộng tác tích cực vào sứ mạng cứu thế của con Thiên Chúa. Lời truyền cầu của mẹ lên Thiên Chúa vì thế mà có giá trị và được bảo đảm. Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Đức Maria Mân Côi. Đây là tước hiệu giáo hội kính nhớ việc lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ và nhờ mẹ khẩn cầu cùng Chúa, đội quân của người Kitô giáo chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Trước đây ngày lễ này được gọi là Ngày lễ Đức Mẹ Chiến Thắng. Sau này, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã đề nghị đổi tên thành Lễ Đức Mẹ Mân Côi như ngày nay. Khi suy gẫm về ý nghĩa và mầu nhiệm của kinh Mân Côi hay về cuộc đời của Đức Maria, chúng ta dễ hình dung và được nghe đến vẻ đẹp tuyệt vời của Kinh Mân Côi, về sự cao quý của các ân điển mà Thiên Chúa tặng ban cho mẹ, cũng như dáng vẻ kiều diễm của Đức Maria được các họa sĩ vẽ lại. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Kinh Mân Côi cũng như vẻ kiều diễm của Đức Maria không dừng lại ở dáng vẻ hình hài, mà là vẻ đẹp tiềm tàng, ẩn giấu dưới những khó khăn đau khổ của cuộc sống ở trần gian này. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta bước khởi đầu của hành trình đầy gian nan của Đức Maria trên dương thế, khi mẹ cộng tác với Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của ngôi lời nhập thể. Việc mẹ thụ thai mà không có liên hệ đến người đàn ông có một mối đe dọa ghê gớm. Theo luật Mô-xê, nếu người phụ nữ không có chồng mà có thai, sẽ bị tố cáo và ném đá cho đến chết. Đây là một hình phạt hiển nhiên mà thời đó người Do Thái nào cũng biết. Như vậy, việc Đức Maria chọn sống cuộc đời bình lặng, không biết đến người nam để dành trọn thời gian phụng sự Thiên Chúa, đã bị khuấy động bởi lời đề nghị của sứ thần và bởi chính lời xin vâng của mẹ. Kể từ đây, mẹ bắt đầu một hành trình mới trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, khó khăn trong cuộc sống của mình. Chính trong sự tín thác của Đức Mẹ, Thiên Chúa đã một lần nữa can thiệp để Thánh Giuse đón nhận mẹ về nhà mình. Trong con mắt người phàm, làm sao có thể tránh khỏi những nghi ngờ ẩn khuất của người thân thương trong gia đình? Làm sao Thánh Giuse có thể hiểu hết được những gì đã xảy ra cho mẹ? Nếu chúng ta tiếp tục tìm hiểu cuộc đời của mẹ, chúng ta sẽ thấy còn nhiều thử thách khó khăn trong cuộc đời của Đức Maria. Truyền thống Kitô giáo đã đúc kết thành 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Tất cả những điều đó không nhằm diễn tả một Đức Maria mang dáng vẻ kiều diễm, một Đức Maria luôn vui vẻ, nhưng nói lên chân dung của một người mẹ đã hết lòng tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Tuy là mẹ đấng cứu thế, nhưng cũng như bao nhiêu người mẹ trần gian khác, cũng phải đón nhận đau khổ, khó khăn, trăn trở vào trong cuộc đời mình để cộng tác vào công trình cứu độ của Đức Giê-xu. Các mùa ngắm Kinh Mân Côi cũng trình bày cho chúng ta những sự kiện nổi bật về cuộc đời và sứ mạng Đức Giê-xu cứu thế, bên cạnh những mầu nhiệm liên hệ với cuộc đời của Đức Maria. Vậy chúng ta lại càng xác tín hơn rằng, cuộc đời và sứ mạng của Đức Maria luôn gắn liền với cuộc đời và sứ mạng cứu thế của Đức Giê-xu, và đó cũng là điều mà giáo hội luôn kêu cầu lên các ngài qua Kinh Mân Côi. Lời Kinh Mân Côi nhờ đó trở thành lời kinh của tin mừng, lời kinh của tân ước, và lời kinh của toàn thể giáo hội tại thế, đang không ngừng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy tiếp tục và không ngừng chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria qua lời kinh kính mừng, để qua mẹ, chúng ta tiếp cận được Đức Giê-xu, vị Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thái độ của các môn đệ Chúa Giê-xu trong câu chuyện tin mừng tuần này rất con người, rất phổ biến, và chúng ta có thể nhận thấy điều này trong các cộng đoàn Kitô hữu ở mọi thời đại, có thể trong chính chúng ta. Các tín hữu chúng ta cần mở lòng để đón nhận điều bất ngờ đến từ Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci presenta uno di quei particolari molto istruttivi della vita di Gesù con i suoi discepoli. Questi avevano visto un uomo il quale non faceva parte del gruppo dei seguaci di Gesù. Scacciava i demoni nel nome di Gesù e perciò volevano proibirglielo. Giovanni, con l'entusiasmo zelante tipico dei giovani, riferisce la cosa al maestro, cercando il suo appoggio. Ma Gesù, al contrario, risponde: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay, trích từ Tin mừng theo Thánh Marco, chương 9, câu 38 đến câu 43, câu 45 và câu 47 đến câu 48. Trình bày cho chúng ta một chi tiết rất quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài. Các ông thấy một người không thuộc về nhóm các ông, nghĩa là những người đang theo Chúa Giêsu nhưng lại nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Do đó, các ông muốn ngăn cản người này. Thánh Gioan với nhiệt huyết hăng say của người trẻ kể lại cho thầy nghe để mong được thầy ủng hộ lòng nhiệt thành của mình. Nhưng ngược lại, Chúa Giêsu trả lời: đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Đức Thánh Cha nói tiếp: trước một việc tốt lành của một người ở bên ngoài nhóm của các môn đồ, Thánh Gioan và các môn đệ khác biểu lộ một thái độ đóng kín vì việc này không phù hợp với dự án của các ông. Ngược lại, Chúa Giêsu dường như rất tự do, mở lòng hoàn toàn cho thần khí Thiên Chúa. Hành động của Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ ranh giới và rào cản nào. Với thái độ này, Chúa Giêsu muốn giáo dục các môn đệ và hôm nay cả chúng ta sự tự do nội tâm. Sự việc này rất đáng cho chúng ta suy gẫm xét mình. Thái độ của các môn đệ Chúa Giêsu rất con người, rất phổ biến, và chúng ta có thể nhận thấy điều này trong các cộng đoàn Kitô hữu ở mọi thời đại, có thể trong chính chúng ta. Thậm chí, vì đức tin, lòng nhiệt thành, người ta muốn bảo vệ tính xác thực của một trải nghiệm vững chắc, sự lôi cuốn đặc biệt, bảo vệ đấng sáng lập hoặc người lãnh đạo khỏi những người bắt chước giả. Nhưng đồng thời lại sợ hãi cạnh tranh, sợ có người nào đó có thể chiếm đoạt các môn đệ của mình, và sau đó họ không có khả năng đánh giá những điều tốt đẹp mà những người khác đã làm. Điều này không tốt, vì họ không thuộc về chúng ta. Đây là một hình thức tự quy chiếu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do vĩ đại của Ngài. Sự tự do này tạo nên một thánh chức và một sự khích lệ để cho chúng ta có thể sửa đổi thái độ và các mối quan hệ của chúng ta. Đây là một lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay dành cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta không suy nghĩ theo phạm trù của bạn thủ, chúng ta, họ, người ở trong, người ở ngoài, nhưng đi xa hơn, mở con tim để có thể nhận ra sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa, ngay cả trong lĩnh vực khác thường và không thể đoán trước nơi những người không thuộc về nhóm của chúng ta. Điều cần phải được chú ý đó là tính chất của chân thiện mỹ được hoàn thành hơn là danh tiếng và nguồn gốc của người đã làm điều đó. Phần kết của bài tin mừng gợi ý: thay vì xét đoán người khác, chúng ta phải tự xét mình và tránh không thỏa hiệp với tất cả những gì có thể gây ảnh hưởng xấu đến những người có đức tin yếu kém. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau:
La Vergine Maria, modello di docile accoglienza, delle sorprese di Dio, ci aiuti a riconoscere i segni della presenza del Signore in mezzo a noi, scoprendolo dovunque Egli si manifesti, anche nelle situazioni più impensabili e inconsuete. Ci insegni ad amare la nostra comunità senza gelosie e chiusure, sempre aperti all'orizzonte vasto dell'azione dello Spirito Santo.
Xin Đức Maria, mẫu gương ngoan nguỵ trong việc đón nhận những điều bất ngờ đến từ Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận biết những dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, khám phá Ngài ở bất cứ nơi đâu Ngài tỏ hiện, ngay cả trong những hoàn cảnh không thể biết trước và không bình thường. Xin Mẹ dạy chúng ta yêu cộng đoàn của chúng ta, không ghen tương và đóng kín cõi lòng, luôn mở ra cho chân trời rộng lớn cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Vini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sque in secco.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu, các nhóm, các gia đình và cộng đoàn hành hương đến từ Roma và nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho Indonesia vừa phải chịu những thảm họa từ thiên nhiên như sóng thần động đất. Đức Thánh Cha sướng kinh kính mừng để cầu nguyện cho những người đã qua đời, các nạn nhân và gia đình của họ.
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita da un forte maremoto. Prego per i defunti, purtroppo numerosi, per i feriti e per quanti hanno perso la casa e il lavoro. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Đức Thánh Cha cũng loan báo rằng, tại Marseille, Pháp Quốc. Chủ nhật này có lễ phong chân phước cho cha Bi Jean-Baptiste Fouquet, người đã sống ở giữa thế kỷ thứ 19 và 20.
Oggi a Marsiglia viene proclamato beato Jean-Baptiste Fouquet, sacerdote diocesano che rimase vice parroco per tutta la vita. Bel esempio per gli arrampicatori. Vissuto tra 8 e 900, promosse numerose opere assistenziali e sociali in favore di giovani, anziani, poveri e ammalati. L'esempio e l'intercessione di questo apostolo della carità ci sostengano nell'impegno di accoglienza e condivisione con le persone più deboli e svantaggiate. Un applauso al nuovo beato Jean-Baptiste.
Đức Thánh Cha tóm tắt cuộc đời của vị tân chân phước như một linh mục giáo phận luôn kiên trì và kết hợp cả đời với sứ vụ mục tử. Cha cũng đã khởi xướng nhiều công việc bác ái xã hội phục vụ cho người trẻ, người cao niên, người nghèo và người bệnh tật. Đức Thánh Cha nguyện xin mẫu gương và sự chuyển cầu của vị tân chân phước để công việc tông đồ bác ái luôn được duy trì nơi các tín hữu trong sứ vụ đón tiếp và chia sẻ với những người yếu thế và thiệt thòi trong xã hội. Tiếp đó, Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hiện diện, các tín hữu đến từ Cante, Tây Ban Nha, Foggia và Rapallo ở Italia, một nhóm các thị trưởng và các nhà lãnh đạo dân sự từ San Buộc, một nhóm đại biểu quốc tế những người khiếm thính đến hành hương nhân ngày thế giới về những người khiếm thính, rồi các thành viên cộng đoàn Thánh Egidio từ miền Campania của Italia, các bạn trẻ của phong trào Shalom từ Fuensecchio. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày này con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mừng cuối muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn tiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy trăng hoa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Quá ơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, tin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. Mẹ ơi, lời mẹ thiên
biết tha lời gì. Con đừng ngắm phép mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy chi, ta giao phép thánh mân côi hằng ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 10. Tháng mà giáo hội dành riêng để tôn vinh mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Tháng để những người con tỏ lòng hiếu thảo, dâng kính mẹ những đóa hồng màu nhiệm. Đó là những đóa hoa của niềm vui trong biến cố ngôi hai Thiên Chúa Giáng Sinh giữa cánh đồng Bethlehem lạnh giá. Niềm vui gặp gỡ giữa mẹ Maria và người chị họ Elizabeth. Những đóa hoa kết dệt từ những đòn roi đau khổ nhục hình của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Đóa hoa vui mừng của các môn đệ khi gặp gỡ đấng phục sinh. Để tỏ lòng hiếu thảo với mẹ, chúng ta không quên nhắc lại những điều kỳ diệu và ơn ích của Kinh Mân Côi. Truyền thống kể lại rằng, mẹ đã trao cho Thánh Đa Minh tràn chuỗi Mân Côi như một vũ khí thiêng liêng để chống lại các bề rối thời Trung Cổ. Mẹ đã trao cho Thánh Đa Minh sứ mệnh phổ biến việc lần hạt Mân Côi như một phương thế hiệu nghiệm để cứu rỗi bản thân và thế giới. Trong giáo hội, mỗi vị thánh đều có lòng yêu mến mẹ cách riêng biệt. Thánh Gioan Maria Vianney luôn miệt mài hung đúc lòng cậy trông vào mẹ trong các tâm hồn giáo dân đến xưng tội với ngài. Cha Gioan nói, thỉnh thoảng, ngài cũng được diễm phúc nói chuyện với mẹ Maria. Cha van xin mẹ cho các tội nhân ăn năn trở lại, nhất là những kẻ cứng lòng, khô khan, nguội lạnh. Thánh Louis de Montfort, vị thánh đã dành cả cuộc đời để rao giảng và tỏ lòng sùng kính mẹ Maria. Thánh Nhân nói, cùng với việc đọc Kinh Mân Côi để tôn kính mẹ, chúng ta còn phải dứt khoát với tội lỗi và thực thi các nhân đức của mẹ. Đó là đức khiêm tốn sâu xa, tin tưởng mãnh liệt, vâng lời triệt để, liên lỉ cầu nguyện, hy sinh trong những việc lớn nhỏ, giữ tâm hồn trong trắng, lời nói việc làm ngay chính. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã cho chúng ta kinh nghiệm sâu xa về tình yêu thương của mẹ Maria. Đức Hồng Y đã nói, mẹ Maria là mối tình đầu của tôi. Mẹ đã đạp đầu con rắn, mẹ sẽ giúp chúng ta chiến thắng ma quỷ, xác thịt và thế gian. Mẹ sẽ ban ơn cho chúng ta giữ vững lý tưởng cao cả mà Chúa đã đặt vào lòng chúng ta. Lúc sa ngã, chúng ta hãy khiêm tốn khóc lóc với mẹ. Nếu mẹ đã nhận tông đồ Gioan, nhận Madalena tội lỗi, nhận người trộm lành thì mẹ cũng sẽ nhận chúng ta. Nhìn vào cuộc sống hiện tại, chúng ta thấy thế giới cũng đang trải qua những biến động và xáo trộn về kinh tế, chính trị, luân lý đạo đức và nhất là niềm tin tôn giáo. Mặc dù không có những cuộc bách hại gay gắt, không có ảnh hưởng của các bề rối, nhưng có một đe dọa khác tệ hại hơn, đó là những học thuyết, những trào lưu tư tưởng, những lối sống hưởng lạc, những thể chế chính trị chối bỏ Thiên Chúa đã phá tôn giáo mỗi ngày một bành trướng, khiến cho một số người xa lìa đức tin. Để nhân loại được hòa bình, để thế giới được an vui, chúng ta không có một phương pháp cầu nguyện nào hữu hiệu hơn đó là siêng năng lần hạt mân côi, cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim mẹ. Khi hiện ra ở Fatima, mẹ đã hứa, những ai trung thành lần hạt mân côi khi còn sống và nhất là trong giờ lâm tử sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn và sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời. Tóm lại, kinh mân côi đúng như cách nói của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II, chính là lời kinh kỳ diệu dâng qua Đức Mẹ tới Chúa Giêsu để người đọc được vững đi trên con đường thánh hóa. Lạy Chúa, khi nhập thể, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con một của Ngài, một người mẹ tuyệt hảo là Đức Maria, một thụ tạo tuyệt vời, đấng đầy ân sủng được Thiên Chúa đặc biệt yêu mến. Xin Chúa liên kết chúng con bằng tràng chuỗi mân côi, để mỗi ngày chúng con biết noi gương mẹ, sống trọn vẹn cho Chúa, để lời kinh trở nên ân phúc thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống đức tin và tăng thêm lòng yêu mến Chúa mỗi ngày. Amen.
Ngày đêm đoàn con hết tâm lại vàng, mẹ đưa hơi thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi, mẹ thương giáo hội Việt Nam, đưa tay cứu vớt cuộc ơn đầy tràn. Ngày nay con đến hát lên mừng mẹ Chúa thiên đàng, nhưng ngành vẫn tuôn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng hòa với cùng đàn biết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức nó đầy tràn hoa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, tin đưa hồn con tới quê.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.